Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay Chủ nhật, ngày 2 tháng 2 năm 2014, nhằm ngày mùng 3 Tết năm Giáp Ngọ, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Đón mừng năm mới. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý đồng hương và Phật tử, trong khung cảnh trầm hương thanh tịnh của giờ phút giao thừa này, hướng về năm mới Giáp Ngọ, chúng tôi xin dâng lên Đức Phật lời cầu nguyện tự do cho dân tộc, hòa bình cho thế giới và niềm an lạc cho tất cả chúng sanh vạn loài. Lời cầu nguyện đó đã luôn luôn là ước vọng từ trong cõi lòng thâm sâu của chúng tôi. Đó là ước vọng cho hơn 80 triệu con dân nước Việt thoát khỏi mọi cảnh sống lầm than cơ khổ, thoát khỏi mọi áp bức đọa đày, để được sống tự do với tất cả phẩm giá cao quý của một dân tộc đã từng đem xương máu của mình viết nên những trang sử bi hùng trong lịch sử trải dài hơn 4.000 năm. Đó cũng là ước vọng cho cả loài người ở trên mặt đất này thoát khỏi mọi tai ương, mọi ngục tù của tham vọng và cuồng tín, để không còn cạnh chết chóc ở bất cứ nơi đâu. Đó là ước vọng cho các dân tộc, các chủng tộc, các truyền thống tôn giáo và văn hóa khác biệt có thể sống hòa điều trong thanh bình, để cùng cộng tác với nhau mà làm cho mặt đất này trở nên một nơi chốn an toàn tốt đẹp hơn. Kính thưa quý vị, với ước vọng đó, chúng tôi xin đón mừng năm mới Giáp Ngọ và xin chân thành kính chúc quý vị cùng chư tôn đức tăng ni một năm mới an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tân xuân đến muôn người đều hớn hở chào mừng xuân rực rỡ ánh nắng hồng, lá hoa tươi hương sắc thắm trên cành, đàn chim én lưng trời vang tiếng hót. Xuân về đây khói hương trầm thoáng đưa, tiếng chuông chùa hòa với gió hành lương. Chào mùa xuân bên pháp kệ lời kinh, cầu nguyện xuân non nước luôn thanh bình. Mùa xuân thắm diệu huyền hoa chân lý, ánh xuân đạo hoan hỷ khắp nhân gian. Xuân từ bi tươi thắm đón đàn, xuân cứu tâm hồn đau thương. Xuân về đây nguyện cầu lên Thế Tôn, tâm hồn con sớm xa lìa bến mê, mong nhân loại chan hòa tâm bác ái, kết duyên lành theo giáo pháp Như Lai. Mừng xuân đến không sầu đau tê tai, mừng xuân sang không lệ đẫm bờ mi, mừng xuân thắm vang pháp nhạc từ bi, đón xuân thiền ngân tiếng hát vô ương.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, đứng trước mùa xuân, cây cỏ đâm chồi nảy lộc. Một nhà thơ đã từng cảm xúc mà viết rằng: xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua, xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già, mà xuân hết là đời ta cũng mất. Lòng tôi rồng nhưng lường trời cứ chật, không cho dài thời trẻ của nhân gian. Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn, nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại. Còn trời đất nhưng chẳng còn tối mại, nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời. Kính thưa quý vị, nhà thơ không phải nói một điều không đúng. Đúng là thế gian vô thường, tất cả đều sẽ thay đổi. Mùa xuân rồi sẽ qua đi, và mùa đông mùa hạ sẽ đến với tất cả con người. Và cũng như vậy, tuổi trẻ của con người rồi cũng sẽ qua đi, và tuổi già sẽ đến. Cái gì có đến rồi nó cũng sẽ có đi. Đó là sự thật của muôn đời, không một ai có thể thay đổi được hết tất cả. Nhưng con người ở thế gian nghĩ rằng mà xuân hết là đời ta cũng mất. Không mất đâu quý vị, đời sống vẫn tiếp diễn đó. Ngay ở trong cái mùa xuân một khi đi qua, để rồi mùa đông lành đến đi chăng nữa, thì ngay ở trong đêm đông lành đó, những mầm sống vẫn đang còn được ươm để chờ một ngày mai trỗi dậy. Có mất đâu, cuộc đời vẫn tiếp diễn, đời sống vẫn chưa phải là chấm hết. Ai dám bảo rằng ở dưới những tầng băng tuyết đang phủ lên mặt đất đó không chứa đựng một mầm sống? Nếu như một ngày khi tảng băng tan đi rồi, bao nhiêu mầm sống lại trỗi dậy ở nơi đó? Và chính vì vậy, một nhà thơ Phật giáo cũng đứng trước mùa xuân nhưng là viết rằng: ô hay, xuân đến bao giờ nhỉ? Nghe tiếng hoa khai bỗng giật mình. Giật mình cái gì? Sáng nay thức dậy choàng thêm áo, vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh. Mới tinh từng giây từng phút, từng ngày từng tháng. Bởi vì nghĩ cho cùng thưa quý vị, bởi vì chính cuộc đời là vô thường, sự vật luôn luôn thay đổi, mà cái mới lúc nào thì cũng có mặt hết tất cả. Ngay ở trong đông tàng ta thấy được mùa xuân ở đó. Ngay khi mùa xuân đi qua rồi, một đóa hoa mai vàng vẫn còn nở ra ở nơi đó. Và đó là cảm nhận của một người thi sĩ, mà cũng là một tu sĩ của Phật giáo. Xuân đi qua, nhưng mùa xuân vẫn còn đó. Bởi vì mùa xuân chưa bao giờ chết hết tất cả. Ngay cả cho cả cái thế gian này bị phụ trùm lên những bờ băng tuyết lạnh lẽo, thì ở trong lòng của nó vẫn chứa đựng tất cả cái mầm sống của một mùa xuân đang sẵn sàng chờ đợi mà trỗi dậy. Nói như vậy có nghĩa là gì thưa quý vị? Chúng ta đừng bao giờ tuyệt vọng hết cả. Không có gì để chúng ta phải tuyệt vọng ở giữa cuộc đời này. Hãy nuôi lấy những hy vọng. Bởi vì ngay ở trong cái giây phút mà ta đau khổ nhất, ngay ở trong cái giây phút mà ta tưởng rằng cuộc đời không còn gì nữa cho ta hết cả, thì thưa quý vị, đời sống vẫn tiếp tục tuôn chảy, và rồi cái đó cũng sẽ đi qua. Ngày xưa, từng có một vị thiền sư cho một nhà vua một cái mật thư mà bảo rằng chỉ khi nào mà nhà vua ở trong cái hoàn cảnh hiểm nghèo nhất thì hãy mở cái mật thư này ra, nhà vua sẽ thấy được cái con đường để cho mình đi. Lúc bấy giờ giặc giã nổi lên và nhà vua phải bỏ kinh thành để mà chạy trốn. Trên con đường chạy trốn của mình, một thân một mình ở giữa núi rừng cô độc, nhà vua nhớ lại cái bức mật thư mình vẫn còn mang ở trong túi. Nhà vua mở cái bức mật thư đó ra và thấy cái gì? Bức mật thư đó chỉ viết mấy chữ này thôi, đó là: hoàn cảnh này rồi cũng sẽ qua đi. Ngay trong cái đau khổ, ngay trong cái chỗ mà con người tưởng là tuyệt vọng nhất, cái đó rồi nó cũng sẽ qua đi. Và quả thật, nhà vua chỉ đọc được mấy chữ đó thôi, mà cái niềm tin ở nhà vua trỗi dậy, niềm hy vọng có mặt. Và nhà vua cuối cùng đã chiến thắng cái quân giặc để trở về lại lên ngôi đế vương ở tại kinh thành. Ngay ở trong cái chiến thắng và ngồi ở trên ngai vàng trở lại đó, nhà vua lại bộc sực nhớ ra rằng cái này rồi cũng sẽ qua đi. Và vì vậy cho nên nhà vua đã không ngủ yên ở trên ngai vàng của mình. Thưa quý vị, cái gì đến rồi nó cũng sẽ đi như vậy. Tuổi trẻ đến rồi tuổi trẻ cũng sẽ ra đi, nhưng mà rồi đi nhưng mà không phải là tuyệt vọng, đi nhưng không phải chấm dứt, bởi vì đời sống vẫn còn sẽ tiếp diễn. Ngay ở trong những cái giây phút tuyệt vọng nhất, giây phút đó rồi cũng sẽ qua đi, bởi vì đời sống vốn là như thế. Cho nên đời sống đã là như thế, có gì đâu để ta phải ngồi đó mà than thở, để ta phải ngồi đó mà khóc sầu, mà ôm lấy một cái mối tuyệt vọng cho cuộc đời của mình. Bởi vì cái gì rồi cũng sẽ qua đi hết. Và chúng ta hãy cảm ơn cái vô thường đó của đời sống. Hãy cảm ơn tất cả mọi sự đến và đi đó. Tại sao ta cảm ơn quý vị? Bởi vì thưa quý vị, nếu cuộc đời là không vô thường, nếu như tất cả mọi cái đều yên ổn mãi mãi như vậy, thì ta đã không lớn lên tới ngày hôm nay. Ta đã không thể có vợ có chồng, ta đã không thể có con có cháu. Ta chỉ là một đứa bé như một đứa hài nhi từ khi mới sinh ra. Nhưng chính bởi vì vô thường, bởi vì tất cả mọi sự thay đổi, mà ta đã lớn lên, ta đã học hành, ta đã lấy vợ lấy chồng, ta đã làm được những điều lợi lạc cho mình, lợi lạc cho cuộc đời này. Cho nên vô thường mà đạo Phật nói tới là sự thật của đời sống. Nhưng nói vô thường không phải để ta ngồi đó mà than thở, để ta ngồi đó mà thất vọng tuyệt vọng. Nhưng mà nói vô thường là để cho chúng ta nuôi lấy cái hy vọng trong những cảnh đời thất vọng, tuyệt vọng, giữ lấy cái niềm tin giữa những hoàn cảnh ngổn ngang nhất ở trong cái đời sống của mình. Thưa quý vị, trong đạo của Phật có Đức Phật gọi là Đức Phật của mùa xuân. Đức Phật đó ngày hôm nay mùng 1 tháng Giêng chúng ta làm lễ vía Ngài, đó là Đức Phật Di Lặc. Và ai cũng có thể biết được cái Đức Phật Di Lặc này, ngay cả người Tây Phương họ cũng biết. Đó là một vị Phật mà có cái bụng thật là to, và cái miệng của Ngài lúc nào cũng mỉm cười hết tất cả. Bụng to, đó là cái hình ảnh biểu hiện cho một cái tâm hồn bao dung rộng mở, một cái tâm hồn rộng rãi mênh mông. Hãy nhìn lại con người của mình đi quý vị, cái tâm của mình nó bao lớn. Đêm ngoài quanh quẩn cứ lo cho cái bản thân này, hết bệnh này tới bệnh khác, rồi chăm sóc cho cái sức đẹp của mình, sờ nó mỗi ngày mỗi tàn tạ, chăm lo cho cái sức khỏe của mình, sợ một ngày mình sẽ mất đi cái tâm này của mình, đêm ngày quanh quẩn ở trong cái vòng gia đình, vợ chồng con cái, trong cái vòng tiền bạc lời danh, có cái gì nữa đâu. Và vì vậy cho nên cái tâm của mình, cái bụng của mình nó nhỏ biết bao nhiêu mà kể. Trong khi đó nữa, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như ý nguyện của mình đâu. Mình gặp phải biết bao nhiêu những cảnh đời bất hạnh, bao nhiêu phiền muộn, bao nhiêu tức giận, bao nhiêu tham muốn mà không bao giờ thỏa mãn được đó. Và tất cả những cái đó là chồng chất ở trong cái tâm hồn của mình, khiến cho cái tâm của mình đó không còn rộng mở được nữa. Giống như một căn phòng mà bao nhiêu rác rến, bao nhiêu bàn ghế, bao nhiêu đồ vật bày hết tất cả, khiến cho không còn có chỗ nào để cho ta có thể đi được. Cái tâm của mình cũng giống như vậy. Hãy thử một lần mở rộng cái tâm mình ra đi, để nhìn vào đó ta thấy cái gì. Nào giận, nào hờn, nào ganh tị, nào đố kỵ, nào buồn, nào sầu, đủ thứ hết tất cả, lộn ngộn lạng ngạn, đủ hết mọi thứ. Một cái tâm như vậy làm sao mở rộng, một cái tâm như vậy làm sao có thể bao dung, một cái tâm như vậy làm sao mình có thể thương người như chính thương mình, quý vị. Còn Đức Phật, qua cái hình ảnh của một cái chiếc bụng lớn là để biểu hiện cho một cái tâm hồn mở rộng. Mà tại sao tâm của Ngài rộng? Tâm của Ngài, tâm của mình có khác gì nhau đó quý vị? Cái khác duy nhất nằm ở chỗ này. Sợ gì mà tâm mình nhỏ mà tâm của Ngài rộng? Là bởi vì cái gì đến với mình cũng ôm giữ ở trong đó hết cả. Ôm giữ tình, ôm giữ tiền, ôm giữ bao nhiêu những giận, những hờn, những buồn, những khổ, mỗi mình đều ôm giữ trong nó. Vì ôm giữ tất cả mọi thứ cho nên cái bụng của mình trở nên nhỏ hẹp biết bao nhiêu. Còn Đức Phật Di Lặc, Ngài chẳng ôm giữ một cái gì trong bụng của Ngài hết, cho nên cái bụng của Ngài trở thành lớn, cho nên cái tâm hồn của Ngài trở nên rộng mở. Và chỉ với một cái tâm hồn rộng mở như vậy mà Ngài có thể lúc nào cũng an vui tự tại trước tất cả mọi hoàn cảnh, trước tất cả mọi khen chê, trước tất cả mọi được mất nên hư ở trong cuộc đời này. Bởi tâm của Ngài có giữ cái gì đâu, bởi tâm của Ngài có dính mắc cái gì đâu. Còn tâm của chúng ta đùng đâu thì dính đó, đùng đâu thì mắc đó, không biết dầu mỡ gì mà rửa mãi không bao giờ sạch được hết cả. Nghe ai chửi, ghim cái tiếng chửi đó trong lòng, đêm ngày ăn không ngon, ngủ không yên. Nghe ai khen, sướng quá, chỉ biết ngủ yên ở trên những lời khen hư ảo đó mà thôi. Gặp phải cái cảnh bất như ý, nào tức, nào giận, nào oán trời, nào trách người, và cái đó giữ mãi ở trong lòng của mình, khiến cho con người khổ đau mà không cười được là như vậy. Còn Đức Phật Di Lặc, tại sao Ngài cười? Ngài cười là bởi vì chẳng có cái gì dính mắc ở nơi Ngài hết cả. Ngài có thể mỉm cười trước những lời chửi bới Ngài, Ngài có thể mỉm cười trước những lời ca ngợi Ngài, Ngài mỉm cười trước những lúc thành công, Ngài mỉm cười ngay cả những lúc thất bại, và ngay cả trước cái chết Ngài vẫn có thể mỉm cười an nhiên. Đó là nụ cười hoan hỷ, nụ cười không vướng một chút nào sầu muộn, nụ cười không mảy may buồn phiền. Thường con người chúng ta cũng cười, chúng ta cười nhiều lắm, nhưng mà cái nụ cười của ta có bao giờ chứa một niềm vui trọn vẹn đâu quý vị. Cười với cái thành công của người, nhưng mà trong cái nụ cười đó chứa biết bao nhiêu là những niềm chua chát ở trong đó, ganh tị ở trong đó. Mình có thể cười người này cười với kẻ khác, nhưng trong lòng ta có bao giờ hoan hỷ được đâu. Còn cái nụ cười của Phật Di Lặc, tiểu tiêu thiên hà cổ kim sầu, cười một cái bao nhiêu mối sầu đều tan biến thành hư không hết tất cả, chẳng một mảy may dính mắc ở trong lòng của Ngài. Cho nên hôm nay chúng ta làm lễ vía Phật Di Lặc, chúng tôi không chúc cái gì quý vị, chỉ chúc quý vị có một cái bụng thật là to, có một cái tâm hồn thật là rộng mở, để không dính mắc, để không trói buộc, để không buồn phiền, để không ưu tư sầu khổ. Chúng tôi chúc quý vị lúc nào cũng có một nụ cười hoan hỷ ở trên đôi môi của mình, một nụ cười hoan hỷ thực sự, không vướng vấc bất cứ một chút gì niềm đau nỗi khổ ở nơi đó hết cả. Ai là người có được cái tâm hồn rộng mở như vậy? Ai là người có được cái nụ cười như vậy? Thì thưa quý vị, mùa xuân ở nơi người đó sẽ không chỉ trong 3 tháng của một năm, mà mùa xuân nó là mãi mãi miên trường, nó là muôn đời, nó là xuân. Bởi vì xuân là gì? Xuân không chỉ là một mùa 3 tháng ở trong một năm, mà xuân là cái hình ảnh biểu hiện cho cái sức sống lúc nào cũng đi tới, lúc nào cũng vươn lên, là hình ảnh biểu hiện cho niềm vui, hình ảnh biểu hiện của hạnh phúc. Khi mà tâm ta không dính mắc, khi mà lòng ta mở rộng, khi mà mãi mãi ta có được nụ cười ở trên đôi môi, thì thưa quý vị, có ngày nào, giờ nào mà mình không sống hạnh phúc an vui với cuộc đời này đâu quý vị. Dù thành dù bại, dù được dù mất, dù nên dù hư, ta vẫn mãi mãi an vui với nó. Và đó chính là cái mùa xuân của lòng người, mùa xuân của đạo pháp, mùa xuân hoan hỷ của Đức Phật Di Lặc. Ta đón mừng cái mùa xuân với hoa nở, với chim hót, chính là để nhắc nhở cho ta có một mùa xuân, một mùa xuân mãi mãi không bao giờ tàn. Đó là mùa xuân của một cái trái tim hồn nhiên thơ mộng, một trái tim không hề sầu khổ, một trái tim không biết ganh tị, không biết đố kỵ. Cách đây lâu lắm rồi, tôi từng có làm 4 câu thơ. Và hôm nay trong cái mùa xuân này, tôi muốn đem 4 câu thơ này tặng đến cho tất cả quý Phật tử. Hoa cỏ dài đậm màu sương gió, tuổi hồn nhiên đi hại mộng đời, trời đất rộng trong bàn tay nhỏ, cả thiên thu trong thoáng môi cười. Thưa quý vị, hình ảnh của một đứa bé tung tăng chạy nhảy ở giữa trời đất bao la để mà đi hái hoa, đi bắt bướm. Một đóa hoa nằm ở trong bàn tay của đứa bé đó chính là tất cả bầu trời đang nằm ở trong bàn tay đó, tất cả vạn vật đang ở trong cái bàn tay đó. Và ở trong cái giờ phút đứa bé bắt gặp một cái đóa hoa như vậy ở trong bàn tay của mình, cả thiên thu đều ở trong một tiếng cười như thế. Trái tim của một đứa bé, trái tim trong sáng, trái tim không hề vướng mắc bất cứ một chút gì sầu khổ, trái tim đó đẹp biết bao nhiêu mà kể. Ai trong chúng ta mà không từng có một trái tim như thế quý vị? Ai trong chúng ta mà không từng có cái trái tim của một trẻ thơ? Chỉ có điều đời sống này với bao nhiêu những cay đắng nhọc nhằn, bao nhiêu những khổ lụy mà mình đã từng trải qua khiến cho mình đánh mất đi cái trái tim đó, khiến cho mình quên rằng mình có một cái trái tim hồn nhiên trong sáng, một trái tim chỉ biết yêu thương mà không biết thù hận, một trái tim chỉ biết vui về niềm vui của tất cả vạn vật thiên nhiên, không biết cái gì gọi là vị kỳ, cái gì gọi là ganh tị đố kỵ hết tất cả. Hãy trở về tìm lại cái trái tim đó ở nơi chính mình đi quý vị. Bởi vì trái tim đó là trái tim thực sự. Trái tim đó chính là trái tim ở nơi nụ cười của Phật Di Lặc, ở nơi cái bụng to của Phật Di Lặc đó. Hoa cỏ dài đậm màu sương gió, tuổi hồn nhiên đi hại mộng đời, những đứa bé tung tăng đi hái hoa, đi bắt bướm, đó là tất cả mộng đời đẹp đẽ của nó. Hoa cỏ dài đậm màu sương gió, tuổi hồn nhiên đi hái mộng đời. Trời đất rộng trong bàn tay nhỏ, cả trời đất mênh mông đều nằm ở trong bàn tay của đứa bé. Ở đến một đóa hoa ở trên bàn tay của đứa bé đó, và cả thiên thu trong thoáng môi cười. Thời gian, quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả đều nằm trong cái giây phút bấy giờ, và tất cả đó đều ở đến cái nụ cười của một đứa bé hồn nhiên thơ mộng như thế. Mong rằng trong ngày xuân đến, trong cái lễ vía của Đức Phật Di Lặc, mỗi người chúng ta đều có thể trở về để tìm lại cái trái tim hồn nhiên trong sáng đó của mình. Chỉ cần có một trái tim đó thôi, thưa quý vị, thế giới này trở nên một nơi chốn hòa bình, an ổn và đẹp đẽ biết bao nhiêu. Chỉ cần có một trái tim đó thôi, tất cả những hận thù, những tranh chấp, những nghi kỵ, những đố kỵ, tất cả đều tan biến hết tất cả. Hãy thử mổ cái trái tim của một đứa bé ra xem. Trong trái tim đó chỉ có yêu thương mà không có thù hận. Cho nên ở trong cái ngày đầu năm, chúng ta không mong ước gì, chỉ mong ước mỗi người chúng ta đều tìm lại được cái trái tim đó của mình. Đừng đánh mất trái tim đó đi. Cuộc đời này không phải chỉ là những kinh nghiệm lọc lừa, không phải chỉ là những khôn ngoan để mà chà đạp kẻ này, áp bức kẻ nọ. Không, cuộc đời này trong cái ý nghĩa đẹp nhất của nó chính là một cái tâm hồn hồn nhiên thơ mộng đó vậy. Ngày xưa từng có một vị thiền sư viết cái câu này ở trước ngài để tự nhắc nhở mình: hãy hiên ngang như một kẻ anh hùng, nhưng mà hãy hồn nhiên với cái trái tim của một trẻ thơ. Sống hiên ngang, chẳng sợ trời sợ đất, nhưng mà đồng thời trái tim hồn nhiên của một trẻ thơ lúc nào cũng có ở trong mình hết cả. Được như vậy, thưa quý vị, thế gian này đẹp biết bao nhiêu, và cuộc đời này dù có bao nhiêu những bi kịch trong đời sống, dù có bao nhiêu tai ương hoạn nạn, thì đời sống này vẫn là một cái gì đẹp đẽ biết bao nhiêu. Năm mới xin chúc quý vị có một cái bụng to như vậy, có một nụ cười như vậy, để mãi mãi giữ lại cái trái tim thơ mộng của mình trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xuân đến rồi, ngàn hoa thắm muôn nơi, sen hé nở, bé thơ vang tiếng cười. Xuân lên chùa, toàn ngát nén tâm hương. Xuân Di Lặc, lòng chung lòng yêu thương. Xuân đến rồi, mừng câu hát thanh lương, tôn kính Phật, hái hoa em cúng dường. Xuân yêu đời, tràn nắng ấm quê hương. Xuân Di Lặc là xuân lòng muôn phương. Xuân đến xuân vui, mai vàng khắp lối. Người hỡi đừng quên nhân lành vun trồng. Bố thí từ hòa, nhẫn nhục cảm thông. Muôn lòng nối kết, người người quy tâm. Xuân đến xuân đi, xuân còn mãi mãi. Người đến người đi, mang niềm an lạc. Sức sống nụ cười, ấp ủ tình thương. Mau cùng thắp sáng đạo vàng quê hương. Sen hé nở, bé thơ vang tiếng cười. Xuân lên chùa, lòng chung lòng yêu thương. Xuân đến rồi mừng cầu hát thanh lương, tôn kính Phật hái hoa em cúng dường. Xuân yêu đời tràn nắng ấm quê hương, xuân Di Lặc là xuân lòng muôn phương. Xuân đến xuân vui mai vàng khắp lối, người hỡi đừng quên nhân lành vun trồng. Bố thí từ hòa nhẫn nhục cảm thông, muôn lòng nối kết người người quy dân. Xuân đến xuân đi xuân còn mãi mãi, người đến người đi mang niềm an là sức sống nụ cười ấp ủ tình thương. Mau cùng thắp sáng đạo vàng
bước anh đi chân cứng đá mềm, bạc đầu từ thuở đôi mươi, tóc trắng hoa dâm cả trang đời trang mộng. Trang thơ bỗng trầm xuống cõi vô thường, một cảm thức khôn khuây giữa đôi bờ mộng thực. Ai ngoảnh lại vời trong màu áo cũ mơ màng. Bài thơ Khung trời cũ qua giọng ngâm nghệ sĩ Thúy Vinh.
Phật giáo chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Phật tử xa gần được rõ các khóa lễ đầu năm mới tại Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam. Bắt đầu hôm nay, Chủ nhật ngày 2 tháng 2 năm 2014, nhằm mùng 3 Tết, lúc 11 giờ trưa hôm nay, chùa sẽ có lễ Phật đầu năm cầu nguyện, thuyết pháp và múa lân. xin được kính mời quý vị về chùa lúc 11 giờ trưa nay để tham dự lễ cúng Phật đầu năm của ngày Chủ nhật đầu năm mới Giáp Ngọ. Và thứ sáu tuần này, ngày 7 tháng 2 2014, nhằm ngày mùng 8 Tết, lúc 7 giờ tối, lễ khai kinh đạo tràng Dược Sư dâng sớ cầu an đầu năm cho gia đạo của quý Phật tử, lễ cúng sao hồi lần thứ nhất, thứ bảy ngày 8 tháng 2 cho đến thứ sáu ngày 14 tháng 2, tức là mùng 9 Tết cho đến 14 tháng Giêng năm Giáp Ngọ, vào lúc 8 giờ mỗi tối, chùa có đạo tràng Dược Sư dâng sớ cầu an đầu năm. Thứ sáu ngày 14 tháng 2 2014, nhằm ngày rằm tháng Giêng, lúc 7 giờ tối, chùa có lễ cầu nguyện dâng sớ cầu an đầu năm và lễ cúng sao hồi lần thứ hai. Chủ nhật ngày 16 tháng 2 2014, nhằm ngày 17 tháng Giêng, lúc 9 giờ 30 sáng, chùa có lễ quy y Tam Bảo cho tất cả những người Phật tử có duyên muốn làm con của Đức Phật, con của Chánh Pháp và con của các bậc hiền thánh tăng. Lúc 11 giờ 30 trưa là lễ cúng rằm Thượng Nguyên, thuyết pháp và múa lân. Trên đây là chương trình các khóa lễ cầu an đầu năm tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Chúng tôi kính mời tất cả quý Phật tử về tham dự các khóa lễ được đông đủ để chúng ta cùng cầu nguyện cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội được an lành, hạnh phúc trong năm mới Giáp Ngọ. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
Hôm nay đón chào xuân sang, chùa vang tiếng chuông ngân trong nắng vàng. Con đi lễ Phật đầu năm, lòng thành kính dâng hương lên đài sen, thầm nguyện khấn an vui đến muôn loài, lòng từ bi kết hoa trong mỗi người, đời chân thế vui xuân bao tràn hòa, người người đón xuân an lạc thái hòa. Xuân đến gió lay đón mai vàng khoe sắc hương, xin chúc nước non mãi thanh bình vui ấm no, nhân thế xóa tan đi bao niềm riêng oán than, chung sức đắp xây tâm chân tình trong đáy tim. Xuân đến xuân đi nhưng xuân lòng đẹp tươi hoài. Phật từ bi, lòng xa hết tham lam không oán hận, tan như pháo hồng ngoài sân, màn u tối vô minh không còn vương, và hạnh phúc an vui tháng năm dài, đèn Phật pháp sáng soi muôn nẻo đời, ngày vui mới thắm tươi cho muôn người, tình nhân ái khắp bốn phương sáng ngời. Xuân đến gió lay đón mai vàng khoe sắc hương, xin chúc nước non mãi thanh bình vui ấm no, nhân thế xóa tan đi bao niềm riêng oán than, chung sức đắp xây tâm chân tình trong đáy tim. Xuân đến xuân đi nhưng xuân lòng đẹp tươi hoài, ta hát lên chào mừng xuân, ta múa ca mừng ngày vui, xuân thắm tươi tô thắm ngàn nơi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này
trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xuân đến rồi, ngàn hoa thắm muôn nơi, sen hé nở, bếp thơ vang tiếng cười. Xuân lên chùa, toàn ngát nén tâm hương. Xuân di lặng, lòng chung lòng yêu.